Nam Mô Sa Kya Muni Buddha. Nam Mô Sa Kya Muni Buddha. Nam Mô Sa Kya Muni Buddha. Sáng hôm nay 22 Tây tháng 8 năm 2023, khóa tu tại Stuttgart. Khóa tu của mình chỉ có 3 ngày, ngắn quá, giống như mình chạy đua vậy. Nhưng mà trong 2 ngày qua chúng ta cũng có thực tập được cũng khá khá về thấy. Chúng ta cũng có thực tập những cái cách thấy căn bản với mục tiêu là nhận ra được cái tâm yên lặng của mình khi mình nhìn cảnh. Vì nghe thì mình thực tập nghe tiếng chuông, nghe tất cả âm thanh và cũng nhận ra cái tâm của mình biết rõ ràng mình đang nghe, tức là mình cũng nhận ra một chút cái tâm tĩnh lặng. Và khi có cái niệm nào khác khởi lên, mình cũng nhận ra. Về xúc chạm thì mình cũng có thực tập về thở. Mình biết một cách thầm lặng khi thở vô, khi thở ra. Và đồng thời có thể mình cũng nhận biết cái tâm của mình nó tương đối tĩnh lặng khi mình chỉ biết hít thở. Cô chưa có chính thức hướng dẫn quý vị thiền hành. Tuy nhiên về xúc chạm thì mình cũng có thực hành một chút cái chiêu thức thư giãn lưỡi. Thư giãn lưỡi thì mình cũng nhận ngay cái tâm của mình yên lặng khi mình chỉ biết thư giãn lưỡi. Như vậy là mình cũng thực hành khá nhiều. Và qua tánh thấy, tánh nghe, tánh xúc chạm, mình cũng có kinh nghiệm gom tâm vào cái chủ đề, chú ý nhiều hơn vào cái chủ đề để cho tâm mình không có phóng ra chỗ khác. Và mình cũng có nhận ra cái tâm của mình nó tĩnh lặng khi mình thực hành. Có thể là có một số chưa có vững chắc lắm, còn các em tu tập lâu năm thì chắc là kinh nghiệm vững chắc hơn. Lớp mình có nhiều cái mức độ tu tập khác nhau, cho nên cô phải bắt đầu từ cái bước căn bản. Tuy nhiên những ai đã tập lâu năm rồi thì cũng cứ thực hành để càng ngày càng vững chắc hơn. Tuy nhiên có thể có vị chưa có nhận ra rõ ràng cái tâm của mình. Đó là cái điều tự nhiên thôi. Vì cái tâm á, nó không có hình tướng. Nó là một cái gì rất là trừu tượng, cho nên khó mà nhận ra rõ ràng chỉ trong mấy ngày. Thời gian thực tập rất là ngắn, chỉ là tượng trưng để cho quý vị biết cái cách thực hành thôi. Cái việc quan trọng là quý vị về nhà phải tự mình thực hành một mình. Càng ngày mình sẽ càng nhận ra rõ ràng khi nào là vọng tưởng. Mình sẽ nhận ra rõ ràng khi nào cái tâm mình tĩnh lặng. Mình sẽ nhận ra khi nào cái tâm của mình khách quan. Khách quan hay chủ quan nó có thể biểu lộ ra khi mình nói, khi mình suy nghĩ, hay khi mình yên lặng. Khi mình sống ở trong đời có suy nghĩ, có nói năng, nhưng mình vẫn có thể nhận ra cái tâm của mình khách quan một cách tương đối. Khi nào mình dính mắc nhiều hay ít, mình cũng sẽ nhận ra. Khi tự mình nhận ra được, có nghĩa là mình tiến bộ đó. Tại vì những cái giờ mình tới đây mình học chung như vậy nó quá ít, không thể giải tỏa tất cả những cái thắc mắc của mình đâu. Cái việc tự mình khám phá là một cái điều rất là thú vị quý vị. Mình sẽ nhận ra mình tiến bộ một mình. Những cái gì tự mình nhận ra đó gọi là ngộ ở trong thiền á, tức là cái trí tuệ của mình nó tự phát huy. Còn những cái điều học hỏi từ kinh sách hay là từ thầy nó rất là hạn chế. Thành thử mình vẫn có thể có nhiều điều chưa biết, có nhiều điều mơ hồ, nhưng mà cứ cất giữ đó, sẽ có lúc tự mình khám phá ra. Đó là trí tuệ của mình đó, phát triển đó. Sáng hôm nay cô giới thiệu một cái phương thức mà thực sự ra là số đông quý vị đều biết hết rồi, nhưng mà hôm nay cô cũng muốn giới thiệu cho các vị mới cái phương thức xem như là hay nhất trong cái ý chủ quan của cô. Cái phương thức này quý vị đều biết hết rồi, đó là phương thức như thật đó. Cô đặc biệt giới thiệu xem như là con đường đi độc nhất á. Tại vì trong cái bài kinh nổi tiếng là bài kinh niệm xứ, là pháp như thật thôi. Mà cái bài kinh niệm xứ là phương thức thực hành quan trọng nhất của hệ thiền nguyên thủy, tức là Theravada. Mà trong bài kinh niệm xứ, Đức Phật nói đây là con đường độc nhất để làm cho chúng sinh trở nên trong sạch, qua hết mọi khổ ưu phiền não, chứng ngộ được chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Trong bài kinh niệm xứ giới thiệu như vậy thì quý vị cũng biết rằng nó quan trọng như thế nào. Mà đối với cái thấy chủ quan của cô, nó cũng quan trọng nhất, và nó lại thích hợp với tất cả mọi người, nhất là chúng ta là người còn sống ở trong đời. Cái thời gian thật là rảnh rỗi để tọa thiền rất là ít. Thì cái phương thức Yathabhuta là để mình áp dụng trong đời sống hàng ngày của mình. Bây giờ cô lướt qua lại những cái căn bản của pháp như thật, xem như quý vị có thể chỉ cần một pháp này mà tu tập cho đúng và chân thành đó, thì quý vị cũng đạt được cái kết quả cuối cùng. Còn cái pháp thở nó cũng phổ thông, nhưng mà nó không có cái vị trí quan trọng như pháp như thật. Như hôm qua cô cũng có nói sơ qua, cái chữ như này á không có phải ý nghĩa giống như chân như, nó là giống như thôi à, chứ không phải là chân như. Chân như là khác. Thì đây đó là cái từ lai hay là còn ở đây là xem như là thật đó, là real hay là true.
giống như là thiền.
Cái phương thức này là mình phải dùng giác quan để mình tu. Thì đó là một cái điều kiện bình thường. Mình sống trong đời thì mình phải thấy, nghe, xúc chạm. Cho nên còn sử dụng giác quan.
Giờ tất cả là có cái biết. Mà biết như thế nào? Biết đúng y như nó có ở trước giác quan của mình. Mình tạm dùng cái từ as it is.
Tức là nó như thế nào, biết đúng y vậy thôi. Phương thức này có điều kiện là phải có giác quan. Và điều kiện thứ nhì là phải có đối tượng. Và cái thứ ba là có cái biết rõ ràng, đúng y như đối tượng. Nó ra làm sao? Biết đúng y vậy thôi. Cái định nghĩa nó rất là rõ ràng, không có mơ hồ, phải không? Phải không? Không có mơ hồ nha. Nhưng mà bây giờ thử coi mình biết có đúng y như thật không nha. Nhìn thấy không? Thấy không? Nó chua hay ngọt? Không dám nói à? Tại sao không nói?
Chưa
bỏ vô miệng. Bây giờ thí dụ như mình ăn rồi nè, thì sao? Thí dụ mình ăn rồi thì sao?
Biết
thì sao?
Biết như vậy.
Chứ một người nói chua, người khác sẽ nói ngọt, phải không? Mà nó là cái gì đây? Nó tên gì? Người khác thì nói khác. Apple. Mà người nam thì nói cái này trái bom. Người bắc thì nói trái táo. Người nam thì nói trái bom. Chắc nói theo tiếng Pháp đó. Đó, thành ra quý vị thấy khi mình mở miệng ra mình nói cái tên của nó thì sao? Nó có giống nhau hoàn toàn không? Nó có sự khác biệt liền, phải không? Mà ngay cả mình ăn vô rồi mà mình nói người nói chua, người nói ngọt, người nói chua chua ngọt ngọt, thành ra nó cũng khác nhau à. Như vậy kết luận là sao?
Không phải như thật, không có xung đột, có xung đột, có xung đột.
Kết luận là sao?
Xung đột lời nói ra là có xung đột.
Hễ khi diễn tả ra lời nói thì nó có hoàn toàn khách quan không?
Không,
nó chủ quan rồi nha. Giống như hôm qua cô có giảng đó, ngôn ngữ. Khi mà mình dùng ngôn ngữ thì nó rơi vô cái chỗ chủ quan, cái chỗ quy ước rồi. Cho nên nó có thể có sự khác biệt, phải không? Nhớ không? Như vậy, quý vị có hiểu cái chữ như này không? Mình thấy trái táo, mình nói tôi thấy trái táo thì nó cũng khách quan, nhưng mà khách quan một cách tương đối thôi, phải không? Rồi thí dụ như bây giờ mình nói tôi thích ăn táo lắm, tôi không có thích ăn lê, ví dụ vậy, thì cái đó nó có còn chút nào khách quan không? Nó chủ quan thêm một bậc nữa rồi, phải không? Thành ra cái thấy của mình đó, nó có rất nhiều mức độ chủ quan hay là nhiều mức độ khách quan, phải không? Thì cái pháp như thật này, mình thấy trái táo trước con mắt của mình, và trong bước đầu đó, mình cũng có thể nói tôi thấy trái táo. Thì như vậy nó có cái ích lợi gì hay không? Ban đầu á, thì cô nói cái pháp này á, là nó có giá trị rất là quan trọng, rất là cần thiết. phải không? Và khi mình thực hành sẽ có rất nhiều mức độ để thực hành cái biết như thật, phải không? Thì bây giờ trong bước đầu nè, mình thấy trái táo, mình biết có trái táo, thì cái tâm mình nó như thế nào? Bình thường. Sao?
Khách quan.
Mình thấy trái táo, mình biết có trái táo, cái tâm mình lúc đó nó có tham sân si không? Ừ, đó, mức độ đầu tiên nó vẫn là trong sạch, nó vẫn là hiền thiện, phải không? Mình đâu có phiền não, mình đâu có ghét giận gì ai, cái tâm mình nó cũng là tốt đó, phải không? Mình thấy trái táo, mình biết có trái táo, thì lúc đó nè, mình cũng không có lậu hoặc gì hết, mình chỉ biết thôi mà. Không có lậu hoặc, không có ham thích, không có dính mắc gì hết, phải không? Không có ý thù ghét gì ai hết. Thì đó, tâm mình cũng là trong sạch rồi đó, hơn cái tâm đời, phải không? Mình vẫn tốt hơn cái tâm đời, mà mình còn có thể dùng lời nói. Có trái táo, tôi biết có trái táo, phải không? Cho nên ngay trong cái bước đầu thực hành dễ nhất á, nó cũng ngăn chặn cái tâm đời của mình rồi, phải không? Sao không nói gì hết vậy? Ừ. Mình nhớ cái bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả không? Ừ. Lúc đó mình có nghĩ nhớ gì tới quá khứ không? Có buồn phiền, có hối hận gì trong quá khứ không? Có không? Ừ. Rồi mình có phóng tâm mình nghĩ tới tương lai, mai mốt tôi già rồi không biết con cái nó có nuôi tôi hay không. Mình có phóng tâm đến tương lai không?
Không.
Ừ. Rồi khi mình mở mắt mình nhìn trái táo, mình biết trái táo nè, mình có phóng tâm về nhà, lát chiều nay tôi được về nhà rồi này kia kia nọ, mình có phóng tâm tới chỗ khác không?
Không.
Cái tâm mình nó vẫn là ở trong bây giờ và ở đây, dù mình còn có lời, phải không? Như vậy bước đầu quá dễ dàng để mình thực hành rồi, đâu có cần phải ngồi tọa thiền đâu, đâu có bắt mình phải dừng niệm đâu, phải không? Mình vẫn có thể khởi lời nói, đây là trái táo, tôi thấy có trái táo, chỉ vậy thôi. Thì bước đầu vẫn là cái tâm tốt nha, cái tâm tốt, cái tâm lương thiện đó. Như vậy dễ làm không? Ừ. Mà thí dụ mình nhìn trái táo cái mình chảy nước bọt thì sao? Ừ. Ham ăn rồi đó.
Con thấy chảy nước bọt là phản tự nhiên của cái niệm thôi chứ đâu con chưa nghĩ gì hết.
Ờ, nó nhanh lắm con ơi. Con chỉ cần có cái khái niệm nó chua chua, rồi con nghĩ tới muối ớt á là con chảy nước bọt à. Đó là cái bước đầu của pháp như thật. Thực hành nó cũng rất là tốt. Mình không cần kềm giữ cái tâm của mình gì hết á. Mình không có cần bắt cái tâm mình nó phải không nói thầm. Mình vẫn có thể nói, hay là trong đầu mình á, mình biết đây là trái táo, có nghĩa là trong đầu mình nó vẫn có nói thầm á, đây là trái táo. Nhưng mà đồng thời mình cũng nhận biết tâm mình không có pháp ác trong lúc đó, không có dính mắc trong tương lai, dính mắc trong quá khứ, hay là dính mắc trong hiện tại ở chỗ khác. Mà giờ mình chỉ có một đối tượng trước mắt của mình thôi, và mình thấy rõ ràng, mình biết rõ ràng, cái đó là cái tuệ trí của mình, cái insight, cái tuệ trí của mình. Đó gọi là tuệ trí như thật á. Thấy dễ làm không? Ừ. Như vậy lúc nào trong cuộc đời mình cũng có thể áp dụng cái bước thứ nhất của cái pháp như thật: thấy, nghe, xúc chạm, biết đúng y như nó có trước giác quan của mình thôi, thì tâm mình dừng lại tức khắc. Và cái phương thức này gọi là tuệ trí, tức là vipassana chứ không phải là định. Nhưng cũng có thể nói là định khi mình hiểu định là không dính mắc với cuộc đời, không bị lay động theo cuộc đời là tâm định. Như vậy định trong cuộc đời vẫn có thể có lời nói, nhưng lời nói đó không dính mắc, không làm cho mình đau khổ. Hiểu không? Đó là mình hiểu cái ý nghĩa định nó rộng rãi. Cho nên lúc này định, tuệ và giới đồng thời có mặt ngay cái bước đầu tiên. Giới tức là mình không có khởi ra tham hay sân. Ham muốn đó, đâu có muốn chừng nào mình nói để lát tôi lấy trộm cái trái táo thì cái đó là không được. Mình chỉ thấy biết thôi, thì đó là giới, hoàn toàn đúng rồi. Mà mình cũng không có khởi tâm lăng xăng gì đối với cái này, thì đó là tâm định đó. Và tuệ là mình biết nó rõ ràng một cách khách quan, tuy là tương đối, nhưng cái đó cũng là tuệ trí. Nó là vừa là vipassana, vừa là samadhi, mà cũng vừa là giới luật nữa, là đạo đức của mình nữa. Như vậy thấy dễ không?
Quá dễ.
Ừ, quá dễ. Cái thiền ở đâu có gì khó khăn đâu quý vị. Nó đơn giản như vậy. Mà cái điều kiện là gì? Là mình có con mắt thôi. Con mắt mờ hay con mắt rõ đâu thành vấn đề. Phải không? Bây giờ mới kêu là một phương thức tu là vậy.
Dễ không? Con nói là
dễ. Nhưng mà khi mình nói dễ thì mình sẽ thực hành dễ. Còn khi mình nói khó thì cái não bộ mình nó nghe lời mình, nó sẽ nói khó quá là không được. Nhớ như vậy đó nha. Tức là cái ý của mình nó làm chủ cái tâm mình. Mình nói dễ là tự nhiên nó nghe hết, nó thấy dễ dễ thì nó làm được à. Vậy đó con. Cái ý của mình á, nó có cái sức mạnh ghê gớm lắm. Cứ nói dễ thì nó thành dễ. Nói dễ nhưng mà không phải là khinh thường cái pháp này. Nhưng mà nó nằm trong tầm tay của mỗi người đó quý vị. Phải thấy thiệt là rõ, nó nằm trong tầm tay của mình. Chỉ cần cái não bộ bình thường, biết phân biệt đúng sai bình thường, con mắt bình thường, não bộ bình thường thì là làm được thôi à. Vậy đó là thấy như dễ phải không? Bước thứ nhất làm được nha. Rồi bây giờ cô nói lên tới bước thứ hai. Hồi nãy cô nói mình nhìn mà mình nói đây là trái táo, thì đó là một cái sự thật mà là quy ước. Khi mình còn gọi tên nó thì nó là cái sự thật do con người đặt ra cái tên. Cái tên nó thay đổi luôn luôn, phải không? Bây giờ mình muốn khách quan hơn thì mình đừng có nói tên. Bây giờ bước lên một bước nữa đó, mình thấy rõ ràng bằng con mắt, mình thấy rõ ràng. Vậy thôi, cũng dễ quá mà. Thì ban đầu mình nhìn thoáng qua thôi, nè, đó, thấy biết liền. Vậy đó. Dầu cho mình chưa có thấy rõ nó là cái trái gì, nhưng mình biết nó là cái trái cây, được rồi. Mình đừng có đặt câu hỏi trái gì vậy ha. Nè, con mắt nhìn thấy biết liền, rồi thôi. Tức là thầm lặng biết cái đó là cái đó thôi. Đừng có đặt tên. Tại sao mà đừng đặt tên? Tại vì mình biết rồi, cái tên đó là cái do mình đặt ra, mình dán lên trên nó, chứ nó không có tên. Bây giờ mình nhìn bằng con mắt của mình thôi nha, đừng cho cái trí của mình á, cái trí năng của mình nó lanh lắm, nó cứ sạc lên hoài à. Bây giờ mình nhìn bằng con mắt thôi à, nè, nó đâu có tên gì đâu, phải không? Thành ra cái sự thật mà sâu sắc nhất á, nó vẫn hiện ra sờ sờ trước con mắt của mình. Đâu có tên gì đâu. Tại sao đi dán nhãn cho người ta, ta không có tên mà dán nhãn, đó là tự mình thôi, phải không? Không có gì có tên hết á. Nè, lấy con mắt nhìn thôi nha. Đó, nó đâu có tên gì đâu. Nè, không có tên gì hết. Mà cái này cũng đừng có đọc chữ nữa. Cái này là nó ngoằn ngoèo nó vẽ thôi, chứ nó không phải chữ gì hết á, đừng có đọc. Đó, thành ra làm sao? Quý vị thấy làm sao? Nè, có gì có tên không? Nè, nhìn đây cũng không có tên. Đâu có tên Triệt Như đâu. Thầy làm bổ, thầy đặt ra chơi thôi. Tại sao quý vị cứ gán tên cho tôi đâu có tên. Đó, bằng con mắt bình thường, mình nhìn khắp nơi, cái nào nó cũng yên lặng hết á, nó không có tên gọi. Ví dụ cái này nè, là sao? Mình đặt cho nó là nó lung lai, chứ nó đâu có nói nó tôi lung lai đâu. Thấy không? Giờ nhìn ra chung quanh mình bằng con mắt của mình thôi, thì quý vị thấy liền cái chân lý cuối cùng rồi đó. Thấy dễ không? Nhìn nó thấy biết liền à. Như vậy thì mình mà muốn trở về sống với cái tâm chân thật của mình á, thì mình phải hiểu những cái đặc điểm của cái tâm chân thật của mình. Cái tâm của mình á, nó không có cái miệng. Làm sao nó nói? Thấy chưa? Nó chỉ có cái biết à. Đó, quý vị nắm cái đó đó rồi quý vị thực hành, cô khỏi mở lớp gì nữa hết. Được không? Thấy dễ không? Khởi thủy á, chắc con người đâu có lời nói đâu, đâu có ngôn ngữ, đâu có chữ viết. Về sau mình mới đặt ra ngôn ngữ, rồi mình mới đặt ra chữ viết, phải không? Chứ khởi thủy đâu có ngôn ngữ. Giờ không nhìn đâu xa, nhìn đứa bé mới sinh ra đi, nó đâu có ngôn ngữ đâu. Khi nó lớn lớn rồi cha mẹ mới dạy nó, à, cái này nè là cha, cái này nè là mẹ, nó mới biết. Chứ nó đâu có ngôn ngữ, phải không? Mình á, ở trong cái chân tâm là cái nguồn cội đầu tiên, nó không có ngôn ngữ, nó biết tất cả mà không có ngôn ngữ. Từ khi con người đặt ra ngôn ngữ, nó mới sinh ra rắc rối. Thì bây giờ mình trở về cái tâm đó, mình thấy rõ ràng không có cái gì có tên hết á. Nó ra làm sao? Biết đúng y vậy thì cái tâm của mình thanh thản, tĩnh lặng liền tức khắc. Rồi quý vị nhìn cái này, nhìn thôi nha, nhìn cái này lát nữa cô đố đó, nhìn nha. Rồi quý vị cho cô biết đi, mấy thứ cô đưa cho quý vị xem á, nó khác nhau chỗ nào, nó giống nhau chỗ nào? Sao giờ không nói gì hết vậy? Sợ ăn ba gãy hả?
Con thiêu
chỉ nhìn thôi mà, đâu có kêu nó phân biệt so sánh gì đâu.
Nhưng mà giờ cô hỏi đó, nó giống nhau chỗ nào?
Giống nhau cái sự nhìn vậy thôi, nhìn biết vậy thôi.
Nhưng mình nhìn có đối tượng.
Ừ, cô hỏi mấy cái vật này nè, nó giống nhau chỗ nào?
Thật ra nó không có giống cái gì hết trơn.
Không giống, ăn ba gậy. Nè, nhìn lại nè. Nhìn đi. Rồi. Nó giống nhau chỗ nào?
Nó giống nhau chỗ không có lời.
Ừ, nó không có lời.
Nó không có tên, không có tên.
Đúng, không tên. Giống nhau chỗ nào nữa? Ừ, đúng. Giỏi. Nó khác nhau chỗ nào?
Vậy cũng giống như thầy nói, nó trống, trống rỗng luôn.
Trống rỗng luôn.
Dạ, tại vì cô đâu.
Cô hỏi nó có khác nhau không?
Tướng tướng là tướng. Hình dạng. Hình dạng nó khác.
Tướng là tướng. Ai mà nói nó khác là ăn ba gậy đó.
Mắt nó thấy vậy cô.
Đây nè, con nói mắt thấy vậy ha. Rồi, con thử thực tập nè. Thấy vậy thôi nha. Không diễn tả nha. Thấy vậy thôi nha. Không có diễn tả à. Giống hay khác? Sao quý vị cứu bồ đi, giống hay khác?
Giống.
Tại sao giống?
Có tên.
Không tên. Tại sao giống?
Thì thấy thôi.
Thấy thôi. Ừ. Nó có khác không? Khác không? Ai nói khác? Ăn gậy. Tại sao nó khác sĩ? Tại sao nó khác?
Thì khi mà cô dơ lên là con biết lên đó là cái gì.
Ông này ông không hiểu tại sao người ba gậy giống nhau. Cứ cô ông này không hiểu tại sao người ba gậy.
Ờ, ông nói là sao?
Cái hình dáng khác tại sao người ba gậy
không hiểu. Cái tướng nó khác.
Chưa, đây là thử nha. Thử nữa đi. Rồi, thử nữa đi nè, nhìn nè nha. Mà không diễn tả gì hết trong đầu. Chỉ biết thôi. Biết thôi. Tức là quý vị phải nhận biết cái tâm quý vị không có nói gì hết trong tâm mới được đó. Biết thôi. Chỉ biết thôi. Chỉ biết thôi, không khởi niệm gì hết. Rồi, thì sao?
Chỉ biết thôi.
Dạ. Sao?
Là biết.
Biết.
Lúc nãy cô nói chỉ biết thôi là biết thôi.
Ừ, biết thôi. Nhưng mà giờ cô hỏi nè, ba cái đó nó giống hay nó khác?
Dạ, giống.
Giống.
Tại sao giống?
Mình biết.
Mình
biết.
Coi biết.
Như vậy
không?
Biết như vậy
không? Không nghĩ gì nữa.
Không ý, không sao.
Tại sao không khác?
Không nghĩ không
như tâm vậy thôi, mình nhìn vào trong tâm thì trong tâm mình nó không
vậy thôi. Còn mấy người khác cô không thấy trả lời nè, chắc còn hoang mang á. Như Bảo, con thấy sao?
Con thấy nó không có khác nhau, tại vì nó mình không có đặt tên nó ra, mình không có thấy nó khác nhau.
Ừ. Rồi, còn con?
Con là cái vậy, con chỉ nhìn thôi. Con có đặt tên nó cho nên là nó chỉ nhìn thấy vậy thôi.
Ờ.
Dạ, nó không có gì hết.
Ừ, Linh.
Dạ, thì mình nhìn lúc đó tâm mình chấm không.
Thì nó làm sao? Nó giống hay nó khác?
Nó giống nhau
hả? Ừ. Cô dặn quý vị là chỉ mở mắt ra nhìn thôi. Dạ. Biết rõ ràng. Không có đặt tên. Khi mình có đặt tên mình mới thấy khác.
Nhưng bây giờ là giống đúng không cô?
Chỉ vậy thôi, đơn giản vậy đó. Khi cô hỏi và cô muốn quý vị trả lời thì mình đi vào thế giới của tương đối, tức là dùng lời để diễn tả. Tức là cô muốn quý vị trả lời để cô biết quý vị hiểu có chính xác hay không. Mình vẫn có thể dùng lời để diễn tả, thì cái lời đó nó phải chính xác, chứ không phải là mình lý luận. Khi hỏi giống hay khác là đã có phân biệt so sánh, cái đó là cái lý luận trong luận lý học. Nhưng mà ở đây là cô nói sự thật, là khi quý vị mở mắt ra nhìn chỉ có cái biết thôi, hoàn toàn không nói tên, không phân biệt, không nói nó màu sắc, không nói nó lớn nhỏ, thì nó hoàn toàn giống nhau. Cho nên cô muốn giảng tới cái chỗ bình đẳng. Tất cả mọi vật đều bình đẳng khi mình chỉ có cái biết trong sạch. Tức là khi mình ở trong cái chân tâm, mình sẽ nhìn thấy tất cả mọi người, vật và cảnh đều bình đẳng. Đó là cái bình đẳng tuyệt đối á, là cái bình đẳng tánh của tất cả mọi vật trên thế gian. Khi mình ở trong cái chân tâm, cô muốn nói vậy đó.
Tức là bây giờ là cô dơ lên những cái đó tụi con biết là giống.
Tức là mình chỉ giữ cái biết trong sạch thôi, thì tất cả mọi việc đều trong sạch hết, đều bình đẳng hết, giống nhau hết. Ừ. Còn khi mình nói cái này màu vàng, cái này màu tím, là trong đầu mình nó đã có cái ấn tượng màu sắc rồi, khác nhau rồi, mình mới nói là khác nhau. Khi mình không phân biệt tánh và tướng, còn mình còn phân biệt cái đó là cái tướng, thì trong đầu mình nó còn lẩm bẩm, nó chưa thực sự là hoàn toàn khách quan. Khi mình hoàn toàn không diễn tả gì hết, tất cả đều như vậy mà thôi, thì như vậy mà thôi đó, nó mới là thật sự là bình đẳng. Hiểu chưa? Ừ.
Trong lúc đó là cũng như là mình biết không lời không con?
Đúng rồi. Ừ. Hoàn toàn không có cái đường nét gì trong đầu mình hết á, thì mình mới thấy được tất cả đều bình đẳng hết á. Ừ. Thí dụ mình nhìn mà trong đầu mình có ấn tượng cái này bằng đồng, cái này là cái hoa, thì mình sẽ thấy khác biệt. Là trong đầu mình nó còn ấn tượng, nó còn phân biệt so sánh. Còn khi mình thử mình tắt hết, không có ấn tượng gì hết, thì cái này nó diễn tả là như vậy, như vậy, như vậy, như vậy thôi. Thì cái đó là chân như. Đó, cái chủ đề khó nhất, cao nhất là vậy đó. Như vậy mình hiểu rồi phải không? Thì sẽ có lúc mình làm được. Mình hiểu nó không có cái gì mơ hồ bí hiểm hết á.
Trên mặt hiểu thì con hiểu, nhưng mà trên thực tế thì nó có vẻ mình hiểu lý thuyết thôi. Trên mặt thực tế là con
đúng rồi, nhưng mà mình cần phải có cái trí hiểu biết đúng trước, rồi sau đó cái việc thực hành nó mới lần lần nó chứng nghiệm cho mình cái điều hiểu biết của mình nó sâu sắc hơn nữa. Bây giờ quý vị hiểu nhưng mà có thể nó còn băn khoăn, còn lấn cấn. Nhưng mà khi mình thực sự mình kinh nghiệm một lần thôi, mình cũng sẽ biết nó là như thế nào.
Nhưng mà con nói đây là nói chung, nói tổng thể là khi mình học mình sẽ hiểu. Nhưng mà khi mà cô hỏi á, thì con phải trả lời thật. Khi con nói là con thấy, là con có thấy, là con khác, là con thấy con có khác.
Ừ.
Sự nào khác, mặc dù trên mặt lý luận là mình nói là mình không cần phải thấy.
Ừ.
Tại vì mình không có nhìn, mình không phân biệt, thì dĩ nhiên là cái gì đều giống nhau.
Ừ.
Nhưng mà đó trên mặt lý luận thôi, nhưng khi con mắt con nhìn á, là con biết ngay cái đó là cái gì rồi.
Ừ.
Trên mặt thực tế là con không biết.
Đúng rồi, nhưng cho nên khi, cô mới hỏi.
Dạ, khi cô nói là chỉ ra là lý thuyết hay là
trực
thử là con mắt con thấy như thế nào.
Cho nên cô mới phải hỏi, và cô cũng yêu cầu là quý vị trả lời thiệt, để cô biết quý vị kẹt chỗ nào để cô hướng dẫn tiếp. Mình có thể chỉ trong một tích tắc à, tích tắc mình tắt hết niệm thì mình cũng nhận ra cái chỗ đó. Thành ra mình đừng có dán nhãn người khác là thuộc bài trả bài. Cái đó là mình, là cái ngã của mình cao lắm mình mới khi dễ người khác. Thành ra mình chỉ biết mình thôi, mình không có phán xét người khác.
Dạ, cái này là mình tự nhiên suy luận, tại mình con, bản thân con, rồi thì con cũng giống như vậy. Bây giờ khi mình trả lời, thì mình trang trả lời bài mình học hay mình trả lời theo sự thực. Thì nếu mình lúc đầu mình không trả lời theo mình học sao mình trả lời vậy, tức là mình cái lý thuyết mình học như thế mình trả lời theo như thế, tức là mình theo cái suy luận của mình thì là mình trả lời mình muốn mình trả lời đúng như cái bài mình học, nhưng mà thật sự mình chưa làm được.
Dĩ nhiên cô muốn quý vị trả lời thiệt, nhưng mà những người trả lời mà theo cái học thì cũng tốt thôi. Cái đó tạm gọi là cái trí học hiểu biết nhưng chưa có kinh nghiệm. Còn có khi mình hiểu lờ mờ, mình không trả lời được theo đúng cái giáo lý nữa. Nó có rất nhiều mức độ của cái trí học hiểu ghi nhớ mà hiểu đúng, mặc dầu mình chưa có thực hành được tới mức đó, nhưng mà khi mình hiểu đúng, trả lời đúng, nó cũng làm một cái như là cái la bàn, nó hướng dẫn mình để mình sau này mình về nhà mình thực hành đúng. Chứ hoàn toàn không có chê giáo lý, không có chê lý thuyết. Nó vậy đó.
Đúng rồi, ừ. Lý thuyết rất là hay. Tức là mình nói là cao siêu đi, nhưng mà cái vấn đề thực hành nó
mình phải tự mình thực hành. Đúng rồi. Ừ. Tự mình thực hành mình sẽ biết là mình tiến tới như thế nào. Nhưng mà trước khi thực hành, muốn thực hành đúng thì phải hiểu giáo lý trước, và phải hiểu đúng thì nó mới dẫn dắt mình sau này thực hành đúng. Chứ mình không có chơi cái phần lý thuyết hay là giáo lý. Thôi giờ trở lại bài nè. Cô nhắc lại nè, cái pháp như thật. Cái giai đoạn thứ nhất là căn bản đầu tiên á, thì mình thấy hay nghe hay xúc chạm, biết liền tức khắc, và mình có thể nói ra lời cái đó là cái gì cũng được. Nó có tính cách khách quan một cách tương đối thôi. Hoặc là khi tiếp xúc trong đời, người ta hỏi, mình nghe câu hỏi, mình không suy luận cái gì thêm nữa hết, mình trả lời ngay đúng câu hỏi, trả lời một cách chân thật, thì đó vẫn là nghe như thật và trả lời như thật, nói như thật. Đó là trong bước đầu. Cái tâm của mình nó cũng không có những cái pháp ác ở trong tâm. Thí dụ như không có sân, không có tham, không có si mê là tốt rồi đó. Đó là bước thứ nhất nha. Nó cũng rất là tốt, là tại vì nhiều khi mình nghe một câu nói cái mình suy nghĩ ra thêm nhiều ý nghĩa bóng gió, rồi mình trả lời lại châm biếm mỉa mai. Tránh những cái đó là cái lỗi của cái lời nói không chân thật. Bây giờ trong bước đầu mình vẫn suy nghĩ, mình vẫn trả lời, nhưng mà cái tâm của mình là cái tâm tương đối khách quan và tốt. Rồi bây giờ lên cái bước thứ hai, dĩ nhiên là nó khó hơn một chút. Cái tâm mình trong sạch, không dính mắc nhiều trong đời, thì mình sẽ tiến lên bước thứ hai rất là dễ. Bây giờ mình không nói nữa, thì mình đi vào cái chỗ thầm nhận biết thôi. Mình tiếp xúc với đời, mình chỉ thầm nhận biết, thì bây giờ mình mới thật sự đi vào gọi là định và tuệ đồng thời. Còn cái bước thứ nhất chỉ là tuệ thôi, tuệ trí thôi mà có lời. Còn bước thứ hai này bây giờ mình có thêm cái tâm hoàn toàn tĩnh lặng, không đặt tên nữa. Bây giờ mình mới bước lên một bước nữa là cái khách quan nó cao hơn một bước. Nghĩa là ví dụ mình thấy trái táo, mình chỉ thầm biết mà mình không có đặt tên, không có nói ra đây là trái táo, thì như vậy mình được khách quan hơn bước thứ nhất. Cái bước thứ hai này là vừa bắt đầu có định, vừa có cái tuệ trí. Tuệ trí là cái tuệ trí khách quan của bước thứ nhất. Bây giờ mình tăng thêm, mình có kinh nghiệm định của bước đầu tiên, nghĩa là không diễn tả bằng lời. Bước thứ hai này tạm gọi là định và tuệ đồng thời. Như vậy, cái pháp Yatha Buddha tuy xếp nó là Vipassana, nhưng mà thực hành tới bước thứ hai nó cũng gặp Samadhi. Hiểu chưa? Tới đây hiểu được, tới đây chưa? được không?
Dạ con hiểu, nhưng mà con một chỗ con cũng rõ ràng là lúc bước thứ nhất là mình có thể quay lời, tức là mình xác nhận là mình thấy cái gì nó có ra cái táo có thể nói trong đầu. Ở bước thứ hai thì sư nói là mình không có lời nói trong đầu nữa, nhưng mà mình vẫn biết, tuy là mình không nói ra cái táo nhưng mà mình vẫn biết đó là cái táo, có phải như vậy không?
Dĩ nhiên mình biết nó là cái gì, chứ nếu trong đầu mình nó có cái tướng trái táo thì nó vẫn là có lời ở trong tâm á. Khi nó có một cái khái niệm á, trái táo á, là nó đã có lời rồi.
Tức là mặc dù mình không có lời nói trong đầu nhưng mà mình vẫn biết đó là trái táo thì cái đó vẫn chưa được.
Nói như vậy là nó vi tế lắm con. Mình nhìn nó mà mình hoàn toàn không nói gì hết, mình biết thôi. Sau khi giây phút đó xong rồi, mình ra ngoài thì mình có thể diễn tả đó là trái táo. Chứ ngay khi mà con nhìn nó mà trong tâm mình con của con có khái niệm đây là trái táo, khái niệm là đã là cái biết có lời.
Dạ, vậy thì khi mà sau khi con nhìn xong cô hỏi con thấy cái gì thì lúc đó có thể là con không có xác định nó là cái táo, nhưng khi cô hỏi thì con sẽ nhớ lại là con thấy là cái táo, thì con sẽ trả lời là con thấy cái táo. Vậy thì đúng hay là sai?
Lúc đó cô sẽ hỏi lúc con thấy con có nói tên trái táo hay không, thì con sẽ biết rằng lúc đó con không có nói gì hết, hoàn toàn yên lặng thì là đúng.
Khi mà cô dưa hai vật lên một cái táo, một cái dù chuông, xong cô hỏi con là con có thấy gì không, thì con sẽ nói là con lúc đó con không có phân biệt hai cái. Mà khi cô hỏi con thì con phải hồi tưởng lại, con nhớ là những thứ mà con đã thấy. Thì con sẽ nói là con thấy hai thứ khác nhau, đó là cái dù chuông như cái táo. Mặc dù trước đó con không phân biệt, nhưng mà sau đúng. Đó con sẽ phân biệt tại cô hỏi con.
Đúng.
Vì vậy là đúng hay là sai?
Đúng.
Là có lời.
Khi con thực hành tự con phải biết trong đầu con nó có cái gì hay không. Mà khi con biết rõ ràng thì con sẽ trình bày chính xác. Còn khi con biết không rõ ràng, con sẽ nói mơ hồ và lẫn lộn. Đó là tự mỗi người biết trong tâm mình thôi. Bây giờ tập lại nè, cái chỗ này nó vi tế lắm, cho nên có nhiều khi mình thực hành thiền định lâu năm mà mình không có trí tuệ lại chỗ này đó. Là trong đầu mình vẫn còn có khái niệm mà mình không biết, mình tưởng là mình đạt được định đó. Có nhiều khi mình tập cái kỹ thuật không nói, cái chữ không nói nó trở thành cái khái niệm ở trong tâm của mình hoài, cho nên mình không có trí tuệ phát ra là vậy đó. Có nghĩa là mình chưa có nhận định được lúc nào trong tâm mình hoàn toàn yên lặng và lúc nào nó còn có cái khái niệm. Bây giờ đây là cái dùi chuông phải không? Bây giờ mình nói ra lời, mình nói đi, cái dùi chuông, nói đi, cái dùi chuông, đó là nói ra lời, phải không? Rồi, bây giờ nói thầm trong đầu ba chữ, cái dùi chuông, nói thầm trong đầu đi, nói được không? Mà nhận ra rõ ràng trong đầu mình nó có... nó in hình ba chữ cái dù chuông không? Nhận ra được không? Nói ra lời khác, nói trong đầu khác. Rồi bây giờ nè, đầu lưỡi chạm vô chân răng cửa dưới đi, chạm vô mạnh vô, có nói gì được không? Rồi giờ nhìn nha, đầu lưỡi chạm vô chân răng cửa dưới đi, có nói được không? Thì phải phân biệt rõ, trong đầu hoàn toàn không có cái hình ảnh gì hết á. Nè đó. Thì nó khác với hồi nãy mình nói thầm. Hai cái đó khác nhau rõ ràng.
Hồi nãy cô nói cái bước thứ hai là nói thầm.
Bước thứ hai là không lời hoàn toàn. Ừ.
Không lời, không khái niệm luôn.
Tức là khi tập có thể cái bước thứ hai mình để cái lưỡi vô trăng không?
Thì ai mà làm chưa vững thì cứ làm thêm mấy cái mánh đó. Còn ai vững rồi thì không cần. Hồi nãy giờ cô không có hỏi mấy vị ở dưới đó có hiểu cái bước thứ nhất và cái bước thứ hai không con? Hiểu, hiểu tới bước thứ hai chưa? Họ có thắc mắc gì không con?
Dạ không.
Không ha. Bây giờ lên bước thứ ba nha. Cái này nó vi tế lắm coi. Mà mấy con có câu hỏi gì cô cũng vui mới biết mấy con kẹt chỗ nào. Bây giờ cô giảng tiếp tới bước thứ ba nè. Bước thứ ba này nó còn trừu tượng hơn nữa nha. Bây giờ giả dụ như mình đã nhận biết cái như thật rồi, mình thầm nhận biết cái như thật rồi á nha. Ví dụ như bây giờ mình đã có kinh nghiệm, mình đã có kinh nghiệm cái này, thấy rõ ràng và thầm lặng biết, thì cái này ta gọi là cái đang là. Tức là cái bây giờ và ở đây á, tức là nó đang ở trước mắt của mình trong lúc này. Tại sao mà có bây giờ và ở đây? Bây giờ là thời gian, ở đây là không gian. Cô giảng chỗ này, tại sao phải là có cái quy định không gian là ở đây và thời gian là ngay bây giờ? Ngay bây giờ chứ không phải là thời hiện tại. Mình nhớ vậy đó. Hiện tại là để tương đối với lại quá khứ và tương lai. Ví dụ như giây trước đã là quá khứ rồi, một giây sau đó là tương lai rồi, thì cái đang là nó ở ngay đây nè. Như vậy có thời hiện tại không?
Không.
Ừ, không. Nhớ vậy đó nha. Một tích tắc trước nó là quá khứ, chấm dứt rồi. Một tích tắc sắp nữa là tương lai. Thì cái chỗ gặp nhau giữa quá khứ và tương lai thì là ngay cái giây phút này, chứ không có thời hiện tại. Thành ra trong thiền á không có thời hiện tại. Đối với thiền á thì quá khứ, hiện tại và tương lai là vọng tâm. Còn bây giờ là cái đang là ngay chỗ này. Ngay chỗ này là cái chỗ mà mình đang sống nè. Giây phút này con mắt mình mở và mình thấy. Đây là cái đang là trước con mắt của mình. Là nó là bây giờ và ở đây. Nếu nó không bây giờ thì mình sẽ dính mắt vô quá khứ, hay là dính mắt vô tương lai, hay là dính mắt vô hiện tại mà ở chỗ khác, phải không? Còn chỗ ở đây cũng vậy. Ở đây là giác quan mới tiếp xúc trực tiếp với nó. Còn không thì mình sẽ dùng cái ý căn, mình tưởng nhớ tới quá khứ, hay là cái trí năng nó vẽ vời trong tương lai. Thành thử ra cái như thật là cái đang có trước giác quan của mình. Như vậy tạm xem như nó là thực. Nó là thực tại đối với giác quan của mình ngay bây giờ và ở đây. Thấy chưa? Thì khi mình thực hành pháp như thật, mình dẹp bỏ hết tâm ba thời, dính mắt trong quá khứ, dính mắt trong tương lai, hay dính mắt trong hiện tại mà ở chỗ khác. Ví dụ bây giờ quý vị đang ngồi đây mà tâm nghĩ về ở nhà, cái đó kêu bằng vọng tâm, là mình tưởng tượng thôi, mình ưu tư thôi. Còn bây giờ ở ngay giây phút này là mình đang thực sự sống. Nó quan trọng chỗ đó đó. Quá khứ nó đã chấm dứt rồi. Đức Phật dạy là không có buồn lo gì quá khứ, mà tương lai thì cũng chưa có tới. Mình không có lo nghĩ ưu tư cho tương lai, mà những cái gì trong hiện tại ở chung quanh mình bên ngoài đời mình cũng tạm gác bỏ ra hết. Thì trong cái giây phút mình thực hành cái này là xem như mình đã được giải thoát khỏi
những cái ưu tư của quá khứ, của tương lai và hiện tại bên ngoài cuộc đời. À, thấy khỏe không? Thấy chưa? Đã hết khổ rồi. Thì bây giờ con mắt nhìn thì thấy, biết nó. Và cái biết này trong sạch hoàn toàn, không có cái gì xấu ác, thì đó là tâm bậc thánh. Nhận ra không? Nhận ra không? Ừ. Ừ. Không có hiện tại, ở đây và bây giờ. Ừ. Nói phải cho đúng.
Cô nói lại tại sao cái không có hiện tại là hiện tại là sao không?
Hiện tại tức là cái chữ present đó.
Present.
Nó hiện tại nó bao quát lắm. Mà khi mình suy nghĩ cho đúng thì đây là không có hiện tại. Cái chữ hiện tại nó không nói lên được cái thời gian đúng khi mà con mắt mình thấy. Con mắt mình thấy thì nó lại trong cái tích tắc này mà thôi. Còn ví dụ như mình nói ngày hôm nay, ngày hôm nay là hiện tại thì nó kéo dài cả ngày rồi. Hoặc là mình nói năm 2023 là năm nay, năm nay là thời hiện tại mà nó kéo dài cả năm. Cho nên thực sự nó không có đúng. Đối với người bình thường á thì có cái hiện tại, nhưng mà cái hiện tại nó không có xác định được thời gian. Một năm nay, một tháng này, một tuần này, một ngày hôm nay thì nó vừa có quá khứ. Ví dụ như nói một năm mà bây giờ tới tháng 8 rồi. Hiểu chưa? Cho nên cái chữ hiện tại nó không có chính xác. Nó chỉ là cái thấy của người bình thường thôi. Còn trong thiền á, cái thấy nó chính xác. Chính xác hơn. Thì chỉ có giây phút bây giờ và ở đây mới là giây phút mình thực sự sống, mình thực sự tạo ra nghiệp hay là mình cải thiện nghiệp gì đó, mình gieo trồng trí tuệ, mình tu tập gì, chỉ trong giây phút bây giờ và ở đây mà thôi.
Cái mà bây giờ ở đây nó có khoảng cách về thời gian không, hay là nó chỉ một cái điểm thôi?
Có cách biệt thời gian không hả?
Có khoảng cách thời gian không?
À, ở trong Phật giáo thì nó chỉ là một sát na, không biết là một phần rất nhỏ của một giây, một sát na thời gian à.
Nhưng mà trong cuộc sống thì mình đâu có sống sát na được đâu.
Mình sống từng sát na này cứ nối tiếp sát na sau. Ông còn thắc mắc gì nữa không? Cô nói lại nè, cái từ hiện tại vẫn có trong cái ngôn ngữ bình thường, nhưng mà ở trong thiền muốn diễn tả chính xác mình sống lúc nào thì mình chỉ sống trong cái tích tắc mình tiếp xúc với thế gian. Cho nên trong kinh Kim Cang mới giống như là chê cái tâm ba thời, là tâm hiện tại, tâm quá khứ, tâm tương lai. Ba cái tâm đó là giống như là ảo ảnh vậy đó. Mình không có thực sự sống trong ba cái tâm đó, mà mình chỉ sống trong cái giây phút bây giờ và ở đây thôi. Giờ không biết có chấp nhận vậy chưa? Cái quan niệm sống có nghĩa là giác quan con mắt mình phải thấy cái gì đó trong cái giây phút đó, hay là tai mình nghe, hay là thân mình xúc chạm, đó là mình đang sống. Cái quan điểm nó là như vậy. Thì đối với mình, cái đang là đó là thực sự mình đang tiếp xúc thôi. Và cái thái độ của mình tiếp xúc
nó sẽ làm nên là cái nghiệp của mình. Ví dụ như tâm mình bình an thì cái quả là cái sức khỏe tốt, tâm trí tốt. Còn nếu như lúc đó mà mình khởi ý tham thì cái quả, cái tích tắc sau nó sẽ là cái kết quả của cái ý tham của mình. Cho nên mình thực sự làm chủ cuộc đời của mình trong cái sát na bây giờ và ở đây. Như vậy đối với chúng ta, cái đang là này là cái thực tại của mình đang sống. Rồi tới đây có ai thắc mắc gì không? Để cô bước tới một bước nữa. Giờ có đồng ý tới đây chưa?
Dạ, con cảm thấy là bước thứ hai, bước thứ ba nó giống nhau, chứ con chưa thấy nó khác nhau gì hết không? Cô có thể nói lại bước thứ hai với bước thứ ba nó khác nhau gì?
Chưa, cô chưa nói hết bước thứ ba.
À, dạ.
Cô, cái này hồi nãy giờ cô mới nói là chuyển tiếp thôi.
Dạ.
Tức là mình công nhận cái đang là trước giác quan của mình là cái thực tại của mình đang sống. Rồi tới đây công nhận chưa? Cô mới nói tiếp. Chuẩn bị tinh thần nha.
Cô cho nói lại một chút là, tức là cái mình gọi là sống là chỉ có một sát na duy nhất khi giác quan mình tiếp xúc đối tượng.
Ừ, đó là sống thật. Và nghiệp hay là công đức hay phước báo gì là mình tạo tác trong cái giây phút này mà thôi, phải không? Ừ. Tùy nơi cái tâm của mình, cái tâm trong sạch thì cái kết quả trong sạch là tốt, mà cái tâm mình nó khởi cái ý gì xấu ác dính mắc thì là cái tâm đời, phải không? Đồng ý chưa? Ừ. Thì đó, cái đó là cái ý như vậy. Mà nó tốt thì sát na thứ nhì nó cũng tốt, sát na thứ ba nó cũng tốt. Đó, hiểu chưa? Tức là mình tu tập ở chỗ đó đó, thấy không? Rồi bây giờ cô giảng tiếp nè. Khi mình dùng giác quan thì đó là một điều kiện, phải có giác quan. Điều kiện thứ nhì là phải có đối tượng bên ngoài. Mà bây giờ chỉ có con mắt và đối tượng có đủ để mình thấy không?
Dạ không.
Còn cần gì nữa?
Dạ cần biết nữa.
Cái biết rồi cần gì nữa? Cần gì nữa? Cái này không có cái gì cao siêu hết á, cái này là cuộc đời thường ha. Thí dụ mình thấy nè, có mắt, có cái đối tượng, rồi cần cái gì mình mới thấy được? Bây giờ tối thui có thấy không? Cần có ánh sáng phải không? Ờ, ví dụ vậy đó, phải có ánh sáng mình mới thấy, phải không? Mà quý vị nhớ nha, trong khoa học bây giờ người ta đề cao ánh sáng lắm đó, tức là cả thế giới là ánh sáng không đó. Nhưng mà thôi, giờ trở lại đây, phải có con mắt nè. Người không có con mắt có thấy không? À, không thấy, tức là phải có cái điều kiện là con mắt, phải có cái đối tượng mới thấy, và phải có ánh sáng, ít nhất có ba điều kiện ha, phải không? Như vậy khi mình thấy như thế này, người khác thấy, con mắt người ta mờ thì người ta thấy mờ, hoặc ánh sáng không có, ánh sáng yếu thì người ta thấy nó cũng mờ, phải không? Thành ra cái thấy trong bây giờ và ở đây á, nó là cái thấy có tính cách phụ thuộc vào điều kiện, thì nó là pháp hữu vi. Cho nên cái đang là nè, hồi nãy cô nói là thực tại, nhưng mà là thực tại tương đối, tại vì nó là pháp hữu vi, nó cần có điều kiện mình mới nhận ra cái đang là. Mình thấy như thật, nó có cái giá trị là nó dừng cái tâm dính mắc của mình, nó dừng cái tâm dính mắc vào ba thời quá khứ, hiện tại và tương lai. Và trong cái tâm nhìn thấy cái đang là, nó là cái tâm trong sạch, tĩnh lặng và khách quan, nhưng tương đối, nó chưa phải là chân lý cuối cùng. Mình thấy rõ ràng trong cái tích tắc này có cái bình bông, nhưng mà mình không nói tên cái bình bông, nhưng mà mình thấy có nó, nó là cái đang là. Nhưng mà tiến lên một bước nữa thì mình phải hiểu bản thể của nó thực sự là trống không. Cho nên bên Đại Thừa mới nói đương thể tức không, nghĩa là nó đang có trước mắt mình, nhưng mình phải hiểu bản thể của nó là trống không. Cho nên hồi nãy cô có nói cái đang là cái thực tại, nhưng phải thêm một chút nữa là cái thực tại trước giác quan của mình. Còn khi mình nhận ra nó bản thể trong không là mình nhận ra bằng trí tuệ, chứ không phải nhận ra bằng giác quan. Đó, thôi cô hé ra chút xíu vậy thôi, để cho nhận biết rõ ràng, để mình không có dính mắc vô cái đang là. Cho nên mình sẽ thấy cái tên mà Đức Phật đặt ra cái pháp này là giống như thật, chứ không phải thật. Đó, hãy thấy cho rõ ràng cái chữ gia tha, giống như thôi. Đó, hay chỗ đó, giống như thôi là mình nhìn thấy nó thì giống như nó là cái thực tại, nhưng giống như thôi là tại vì nó phụ thuộc vào giác quan. Nó là pháp do điều kiện là phải có giác quan, ví dụ là phải có ánh sáng nữa mình mới thấy, có điều kiện mình mới nhận ra cái này nó đâu phải là cái thực tại bền vững thường hằng đâu, nó đâu phải là cái thường hằng bất biến. Tại sao vậy? Là tại vì nó vô thường. Nó vô thường, hiểu chưa? Cho nên bằng con mắt mình nhìn, mình thấy nó có trước giác quan thì giống như thiệt thôi. Hiểu chưa? Thôi, chưa hiểu thì thôi, đừng hỏi. Tại vì con chưa hiểu tới, giờ hỏi ra nó khó lắm. Chưa hiểu thôi ngừng đó đi, rồi sau này con sẽ hiểu nha. Mấy người kia họ học 15, 20 năm rồi con. Thành ra từ nãy tới giờ thì cô tán thán cái pháp như thật, tán thán cái đang là nó có cái giá trị rất là lớn đối với cái sự chuyển hóa của mình, chuyển hóa tâm của mình, phải không? Từ cái tâm đời dính mắc nó chuyển hóa thành cái tâm trong sạch của bậc thánh, không dính mắc với hiện tại, tương lai và quá khứ, không có phiền não, không có vô minh, thì đó là chuyển hóa cái tâm này rồi. Nó rất là hay đối với mình là người cư sĩ sống ở trong đời, lúc nào cũng có thể thực hành được, nó rất là hay đó. Nhưng mà đừng có rơi vô dính mắc vào pháp mà tưởng đó là cái tận cùng của pháp, hiểu chưa? Khi mình dính mắc vô là mình rơi vô một cái cực đoan rồi. Thành ra cô mới giảng lướt lên thêm một cái bước cuối cùng là ngay đây mình phải nhìn thấy nó thay đổi luôn luôn, nó không phải là cái thực tại. Thực tại là phải thường hằng bất biến, nó không phải thực tại mà nó thay đổi từng sát na thời gian. Nhưng khi mình thực hành á, sát na này mình thấy cái đang là, sát na thứ nhì mình thấy cái đang là, mình thấy cái đang là, mình thấy cái đang là, thì cái tâm mình nó bình an, nó bình an, nó an lạc, không có sóng gió. Nhưng tới đó không phải là nắm vững cái đang là cái tuyệt đối. Tại vì từng sát na nó có thay đổi, nhưng mình không có cần biết tới cái thay đổi. Mình chỉ giữ cái tâm mình là thấy cái đang là mà thôi. Thì cô mới bổ túc thêm là tại sao Đức Phật nói cái đang là giống như thật. Còn cái thật là cái chân lý cuối cùng là bản thể nó là trống không. Nó là do duyên, do điều kiện mà làm nên cái đang là. Đó, hiểu chưa? Thành ra tới cuối cùng thì không có chấp pháp gì hết. Pháp như thật nó hay như vậy, nhưng nó chỉ là cái phương tiện thôi, một cái cây gậy để mình đi về cái chân tâm của mình. Tức là lập ra rồi phải phá chấp. Hiểu chưa? Đó là cô lướt tới một chút xíu cái chân trời của Bát Nhã, để cho quý vị đừng có chấp cái pháp gì hết. Những cái phương thức mình thực hành nè, pháp thở nè, nghe tiếng chuông nè, hay là không nói nè, tất cả đều là phương tiện thôi. Mình dùng khi mình chưa có biết đi, mình còn bò bò. Khi mình biết đi rồi á, thì phải buông cây gậy, thì cái tâm của mình nó mới trống rỗng, mới không có chấp pháp. Thì cái pháp như thật cũng là một cái cây gậy thôi, mình nương theo đó để mình nắm cái tâm mình lại, không cho nó phóng đi đủ thứ, nắm tâm lại. Nhưng mà cuối cùng mình cũng phải buông thả ra, không có chấp cái gì hết, thì mình mới bước vào được cái tâm, gọi là cái tâm trong sạch, trống không của mình đó. Giờ hiểu chưa? Hết pin luôn rồi.